Hey, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tuấn Anh Podcast và mình là Tuấn Anh. Đây là kênh Tuấn Anh Hướng Nghiệp. Trong kênh Tuấn Anh Hướng Nghiệp thì mình sẽ chia sẻ về những câu chuyện nghề nghiệp, phát triển bản thân, làm sao để tìm được công việc tốt và làm sao để trở nên hạnh phúc hơn ở trong công việc hiện tại mà các bạn đang làm. Để lắng nghe kênh Tuấn Anh Podcast này thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc là nghe trên Apple Podcast hoặc là vào blog anhtuanle.com. Và kênh Tuấn Anh Podcast thì sẽ được ra số mới vào mỗi thứ tư hàng tuần. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ đến mọi người về 5 điều mà các bạn có thể thử làm để cảm thấy hạnh phúc hơn ở trong công việc hiện tại. Có rất nhiều người tìm tới Tuấn Anh để mà tư vấn hướng nghiệp và nói rằng là các bạn đang cảm thấy không hạnh phúc ở trong công việc mà các bạn đang làm. Tuy nhiên vì rất nhiều lý do mà các bạn chưa thể thay đổi công việc được, hoặc là các bạn chưa thể tìm kiếm được công việc mới. Vậy thì mình sẽ gợi ý cho các bạn 5 điều mà các bạn có thể thử làm ở ngay thời điểm này cho công việc hiện tại để xem là mình có cảm thấy vui hơn không, mình có cảm thấy hạnh phúc hơn không ở trong công việc hiện tại hay không. Chúng ta hãy bắt đầu với điều đầu tiên. Điều đầu tiên mà các bạn nên làm đó là hãy tìm cơ hội để chia sẻ lại kiến thức của mình cho người khác. Nếu mà các bạn đã đi làm trên 1 năm thì mình tin rằng là các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ lại kiến thức của bản thân, kiến thức về những công việc mà các bạn đã làm và đang làm cho người khác. Người khác ở đây có thể là một em học sinh cấp 3, một em sinh viên, hoặc là bất kỳ một ai đang muốn chuyển sang ngành mà các bạn đang làm nhưng mà họ còn thiếu thông tin. Sẽ có những việc mà mỗi ngày bạn làm hoàn toàn thấy bình thường, nhưng mà với người khác thì nó sẽ là một chân trời kiến thức mới. Mình lấy ví dụ có một chị make up artist chia sẻ với mình rằng là công việc hàng ngày của chị là trang điểm cho người nổi tiếng, thì chị cảm thấy đó là một công việc hoàn toàn bình thường và chẳng có gì đặc biệt để mà chia sẻ với người khác. Tuy nhiên là mình biết rằng là có rất là nhiều người đang tìm hiểu về nghề make up hoặc là mới vào nghề này thì rất là muốn nghe chị chia sẻ về những cái kinh nghiệm, những cái điều nhỏ nhặt mà chị làm ở trong công việc đó nó như thế nào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là có những thứ mình làm mỗi ngày á, mình thấy nó rất là đơn giản, mình thấy nó không có gì đặc sắc cả, nhưng mà với người khác nó rất là cần. Khi mà bạn chia sẻ lại kiến thức cho người khác thì tự nhiên bạn cũng sẽ cảm thấy vui hơn thôi, giống như là bạn đi làm từ thiện vậy á. Thì làm thế nào để mà mình có thể chia sẻ được kiến thức cho người khác thì các bạn có thể thử một số cách như sau. Cách thứ nhất là các bạn viết, hoặc là các bạn làm podcast giống như các bạn đang nghe kênh của mình này, hoặc là các bạn chia sẻ lên YouTube. Cứ làm thôi, chia sẻ về nghề của mọi người. Hãy làm và đừng quá quan tâm tới cái việc cái clip đó, cái bài viết đó nó có bao nhiêu like, bao nhiêu comment hay là người ta có bình luận gì về cái đó. Mình đang chia sẻ mà, người nào cảm thấy có ích thì họ sẽ thấy có ích, người nào mà anti các bạn thì họ sẽ vẫn luôn anti mà thôi. Điều thứ hai là hiện nay có rất nhiều các cái chương trình mentor dành cho các bạn sinh viên. Thì mọi người có thể trở thành một người mentor như vậy để mà hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các em sinh viên. Điều thứ ba là các bạn có thể tham gia trở thành diễn giả, trở thành người chia sẻ trong một cái chương trình nào đó. Hoặc là bây giờ có rất là nhiều kênh podcast chẳng hạn, thì các bạn có thể tham gia giống như là một cái người chia sẻ trên một kênh podcast của ai đó. Bất kỳ điều gì, hãy chia sẻ những kiến thức của mình cho người khác. Đấy sẽ là một cách mà các bạn sẽ cảm thấy vui hơn với công việc hiện tại. Cách thứ hai đó là hãy viết lại những cái quy trình về những công việc mà các bạn đang làm. Một trong những lý do mà khiến mọi người có thể chán công việc đó là cái cảm giác lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vì mình đã làm một cái công việc nó quá là quen thuộc rồi, nên là mình làm mà mình không cần có suy nghĩ về nó, và mình cứ làm hoài thì mình thấy chán. Tuy nhiên thì với những người mới bắt đầu công việc thì nó sẽ không có như vậy. Các bạn hãy nhớ lại cái thời điểm các bạn mới vào công ty và các bạn bắt đầu cái công việc mà các bạn đang làm. Mình đã cảm thấy bỡ ngỡ, mình đã cảm thấy khó khăn, mình phải tự bơi như thế nào ở trong cái công việc đó. Vậy thì bây giờ mình hãy giúp cái người đi sau một việc và giúp cho công ty một việc. Đấy là viết lại cái quy trình công việc mà các bạn đang làm, viết ra giấy từng bước cụ thể từ A đến Z. Làm sao các bạn tưởng tượng một người mới vừa vào công ty, chưa cần nói chuyện với các bạn, người ta chỉ cần đọc cái file mà các bạn viết ra thôi, người ta có thể làm được 70-80% cái công việc mà mọi người đang làm. Ví dụ đi, bạn làm một công việc là chăm sóc khách hàng qua điện thoại, thì quy trình hàng ngày của bạn là gì? Có thể là việc đầu tiên là bạn phải vào cái trang web A, trang web B để bạn tìm kiếm thông tin. Rồi vào cái trang web đó thì phải vào cái mục nào để mà tìm kiếm thông tin. Rồi có thông tin rồi thì mình sẽ nhập liệu vào cái file nào, nhập những thông tin gì. Sau đó mình gọi điện cho khách hàng thì mình phải nói gì, trong bao nhiêu lâu, dùng từ ngữ như thế nào. Rồi mình theo dõi khách hàng bao nhiêu lâu. Tức là tất cả những cái đó nó có quy trình. Quy trình có thể là 10, 20, 30 bước, thậm chí 100 bước. Càng cụ thể càng tốt. Và mình nghĩ là công việc nào cũng có thể ghi lại được quy trình hết. Khi mà các bạn biết quy trình thì cứ tưởng tượng là mình đang viết cái này cho một người mới toanh bước vào công việc này, thì mình viết làm sao cho họ dễ hiểu, họ đọc vào, họ bắt chước, họ làm được. Và từ kinh nghiệm cá nhân mình thấy, và mình nghĩ là các bạn cũng có thể thấy, đó là khi mà làm việc ở các công ty, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam mình á, thì rất ít công ty có quy trình. Và nếu mà các bạn có thể làm quy trình được cho công việc của các bạn thì việc đấy nó sẽ giúp ích cho công ty rất là nhiều. Việc thứ ba mà có thể giúp cho các bạn cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn ở trong công việc, đấy là tìm kiếm cơ hội học tập ở trong công việc hiện tại. Có rất nhiều bạn than vãn khi mà tìm tới mình làm tư vấn hướng nghiệp và nói rằng là ở công việc hiện tại thì các bạn không học hỏi được gì mới, hoặc là không có cơ hội học tập trong cái công việc các bạn đang làm. Cái điều này thì có thể đúng một phần. Nếu mà đặc thù công việc các bạn nó quá dễ, hoặc là sếp của các bạn là một người rất là giỏi làm nhưng mà không giỏi hướng dẫn và truyền đạt cho các bạn, thế thì hãy suy nghĩ về một số những cách học dưới đây các bạn có thể học được hay không. Khi mà mình làm việc ở một vài các công ty lớn thì họ sẽ có những cái kênh tài nguyên, những cái nguồn tài nguyên, những cái tài khoản để mà đăng nhập được vào các cái trang học tập của nước ngoài, hoặc là các cái thư viện, bài giảng vân vân, mà bình thường mình sẽ phải mất tiền thì mình mới truy cập được. Thì công ty các bạn đang có những cái thứ đó hay không? Mà nếu có thì bạn có thể tìm được cái tài liệu gì bạn học ở đấy. Cái thứ hai á là có thể là sếp hiện tại hoặc bộ phận hiện tại các bạn không có người giỏi để dạy mọi người, nhưng mà biết đâu có ai đó ở bộ phận khác, hoặc là một người khách hàng nào đó giỏi, bạn thấy nể phục và bạn rất là thích tìm hiểu về cái ngành đó, thì bạn có thể liên hệ với họ để tìm hiểu hay không? Bạn có thể nói chuyện với họ để tìm hiểu hay không? Cái thứ ba là kỹ năng quản lý. Kỹ năng quản lý là một cái kỹ năng mà mình thấy rằng là làm công việc gì cũng cần. Và đến một thời điểm nào đó các bạn sẽ cần kỹ năng đó, đặc biệt là khi các bạn thăng tiến lên một vị trí cấp cao hơn. Thế thì ở trong công ty hiện tại có ai là người mà bạn thấy có kỹ năng quản lý giỏi và bạn có thể học tập, hẹn người ta cà phê, trò chuyện, hỏi về kinh nghiệm quản lý của họ hay không? Và cái cuối cùng là nếu mà công ty chưa có các cái chính sách hỗ trợ về học tập ấy, thì bạn có thể đề xuất với công ty thử là công ty có hỗ trợ tiền để học các cái khóa học trực tiếp, trực tuyến hay không. Và nếu mà công ty hỗ trợ thì bạn có thể làm gì cho công ty? Ví dụ như bạn có thể mang lại kiến thức đó, bạn dạy lại cho người khác trong công ty. Bạn có thể cam kết ở lại với công ty 1 năm, 2 năm sau khi học xong để mà đóng góp cho công ty. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà bạn chứng minh được rằng là sau khi đi học về và bạn có ích cho công ty thì chắc chắn là công ty sẽ không có ngại để mà đầu tư cho bạn. Điều thứ tư mà các bạn có thể suy nghĩ để cảm thấy hạnh phúc hơn ở trong công việc, đấy là hãy khám phá về tính cách của bản thân và tính cách của người khác. Một trong những lý do mà mình nghĩ rằng là khiến cho nhiều người cảm thấy không hạnh phúc trong công việc, đấy là xung đột với lại đồng nghiệp, xung đột với sếp. Và một trong những lý do mà xung đột tức là từ tính cách khác nhau, giá trị sống khác nhau. Ví dụ như dân marketing thì lúc nào cũng cần mọi thứ nó phải nhanh, phải kịp thời, trong khi là dân kế toán thì họ cẩn thận, tỉ mỉ nên họ cần thời gian. Thế là hai bộ phận này nó choạng nhau. Thì một trong những điều mà mình nghĩ là các bạn có thể làm ngay từ bây giờ để mà tạo sự gắn kết hơn của các bạn với những người trong công ty á, đấy là khám phá về bản thân, học về một cái công cụ nào đó. Các bạn có thể học về các cái công cụ ví dụ như là Holland, MBTI, DISC, hoặc là những cái nó đang thời thượng hơn hiện nay như là thần số học, sinh trắc vân tay, hay là các bạn đi xem bói cũng được. Cái gì cũng được. Mình nghĩ là cái cốt lõi là bạn dùng cái công cụ đó để bạn hiểu hơn về tính cách của bản thân mình và hiểu hơn tính cách của người khác. Và khi các bạn thấy được cái sự khác nhau giữa mình và người khác rồi thì các bạn sẽ thông cảm hơn và ít tranh cãi hơn. Và nếu mà các bạn là người có khả năng truyền đạt tốt thì các bạn học xong các bạn mang về các bạn dạy lại cho mọi người trong công ty, thì mọi người trong công ty cũng sẽ hiểu nhau hơn và từ đấy mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Điều cuối cùng mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể thử để cảm thấy hạnh phúc hơn trong công việc, đấy là ngắt điện thoại cho bản thân nghỉ ngơi ở một số thời điểm. Mình hiểu rằng là mỗi công việc thì có tính chất khác nhau, và có những công việc nó sẽ đòi hỏi các bạn phải trực điện thoại liên tục mọi lúc mọi nơi, ví dụ như các cái công việc bán hàng, sale chẳng hạn. Tuy nhiên cái chính vì cái việc mà chúng ta hiện diện với công việc mọi lúc mọi nơi như vậy thì nó là một lý do mà bạn có thể cảm thấy burnout, stress, mệt mỏi và không muốn tiếp tục trong công việc hiện tại. Bạn không cần phải work-life balance kiểu như là 8 tiếng ở công ty sau đó về nhà ngắt điện thoại, cái đấy không cần thiết tại vì công việc bây giờ nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì làm sao mà trong mỗi ngày hãy cho bản thân mình một khoảng thời gian ngắn thôi, 15 phút, 30 phút, hoặc là mỗi tuần làm sao có được 1-2 tiếng mà các bạn sẵn sàng các bạn ngắt điện thoại, các bạn thông báo cho người khác biết là trong thời gian này tôi không nghe điện thoại. Các bạn có thể để tin nhắn tự động, khi có ai gọi thì nó sẽ gửi cái tin nhắn đó. Và mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn không nghe điện thoại trong 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng thì thực sự nó cũng không có ảnh hưởng tới công việc của mọi người đâu, nếu mà các bạn đã thông báo đầy đủ và rõ ràng. Không cần phải nghỉ ngơi nhiều nếu mà các bạn thuộc cái nhóm gọi là sạc pin nhanh, tức là các bạn nghỉ ngơi chút là các bạn đã có thể quay lại làm việc được rồi. Tuy nhiên nếu mà không nghỉ ngơi thì chắc chắn là các bạn sẽ mệt, mà mệt thì không thể nào cảm thấy vui vẻ được, đúng không? Tất cả những điều trên là một vài gợi ý mà các bạn có thể thử ứng dụng vào công việc hiện tại của các bạn đang làm. Và nếu mà gợi ý ở trên đã ứng dụng rồi mà vẫn không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào thì mình nghĩ rằng đây là lúc mà các bạn suy nghĩ về một công việc mới. Và nếu các bạn đang suy nghĩ về một công việc mới và cần một người làm tư vấn hướng nghiệp thì đừng ngần ngại liên hệ với Tuấn Anh. Mình có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về bản thân, mình có thể giúp cho các bạn làm một bản CV tốt hơn, và mình có thể giúp cho mọi người tìm được công việc tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tuấn Anh Podcast, và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau nhé.